Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phát Đài Chứng Minh. Kính bạch Hiện Tiền Chư Đôn Đức Tăng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Chúng ta đang ở tại chánh điện chùa Chánh Tâm thuộc thành phố Saskatoon, Canada, trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Trời rất là nóng ấm ha. Hiếm khi nào mà Canada có được những ngày nóng như những ngày này. Pháp Hòa nhớ năm ngoái mình cũng có khoảng một tuần lễ heat wave lên tới 46 độ. Năm đó là Pháp Hòa đang làm vườn phụ với mấy anh em ở bên Kelowna, mà 4 giờ sáng là phải đã ra làm, tại trời nó còn mát dịu một chút. Và trong suốt mấy ngày đó thì ngày nào cũng là rất nóng, làm 5-10 phút là phải vô, chịu không nổi với cái nóng oi bức như vậy. Thưa đại chúng, là hôm nay quý thầy, đặc biệt là Vu Lan lần này, không phải chỉ một thầy, hai thầy, mà có 4-5 thầy. Hiếm lắm, phải không? Ở Việt Nam thì chuyện một cái lễ mà 4-5 thầy là chuyện rất nhỏ, và thậm chí cả ngàn thầy cũng rất dễ. Nhưng ở đây, ở nước ngoài, tìm một buổi lễ mà có được 5-7 thầy, đó là một cái điều rất hiếm. Bởi thế thì mới biết là người tu khó lắm. Thật sự mình thấy có con cháu nào được thì mình cúng hết cho chùa để đi làm người tu, người xuất gia. Thưa đại chúng, Pháp Hòa với quý thầy vừa đáp phi trường ở tại Saskatoon lúc 5 giờ rưỡi chiều, và về tới đây là 6 giờ. Thì chỉ có khoảng được khoảng chừng một tiếng chuẩn bị vào lễ hôm nay. Khi mà đi như vậy đó thì Pháp Hòa cũng hồi hộp lắm. Hồi hộp là bởi lẽ là lúc này á, các chuyến bay thường hay bị delay hoặc là cancel. Thành thử ra cũng trong bụng cũng đánh lô tô, sợ là nếu cancel hay delay thì rất là kẹt cho lễ. Tuy nhiên nếu mà thật sự cuộc sống nó phải như đến lúc đó thì chúng ta phải đối diện và ứng xử sự việc mà thôi, chứ chúng ta không làm gì khác hơn được. Vì đó là một trong những cái vấn đề trong cái cuộc sống của chúng ta. Ở trong cái ngày lễ Vu Lan này đó, thì chúng ta thường hay nghĩ rằng đây là một ngày lễ dành cho cha mẹ. Nhưng mà thật sự mà nghĩ rộng thì đây là một ngày lễ tri ân đến tất cả, ngoài cha mẹ còn có đất nước, quốc gia mà chúng ta đang sống. Những bậc thầy tổ đã từng dạy cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo, vân vân. Rồi những bà con thân bằng quyến thuộc đã giúp đỡ cho mình. Ngày lễ này có thể nói là lễ Thanksgiving của Phật giáo. Đây là lễ tri ân. Bởi vì chữ tri là biết, tri ân nghĩa là lễ biết ân. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không dừng ở chỗ biết ân, mà chúng ta phải làm cái điều cần thiết phải làm, đó là báo ân. Tri ân thì phải báo ân, phải không? Giống như người ta nói tri báo ân thì trong đó cũng có báo oán. Mà nếu không có khéo thì chúng ta sẽ báo oán nhiều hơn báo ân, có phải không? Vì trong cuộc sống cái sân si, cái phiền não nó luôn luôn nó chiếm phần lớn trong tâm hồn của mình. Mặc dù mình vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp, vẫn nói chuyện từ bi hỷ xả, nhưng mà khi phiền não nó đến thì hình như tất cả những cái đó nó núp ở đâu nó không chịu ra. Mà cái cơn giận, cơn hờn, cơn tức, cơn phiền não nó đi ra một cách rất dễ dàng. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng ở trong tâm thức của chúng ta có rất nhiều những hạt giống mà Phật giáo gọi là chủng tử. Chủng tử tức là những hạt giống, mà hạt giống thì nó có hạt giống tốt cũng như hạt giống xấu. Mà mỗi ngày chúng ta nếu có chánh niệm, có ý thức thì chúng ta sẽ tưới tẩm những hạt giống tốt nhiều hơn, để khi hữu sự nó đến thì những cái quả, những cái trái của hạt giống đó nó có mặt, nó giúp cho mình. Thí dụ như quý vị thuộc một câu kinh thì cái đó là hạt giống tốt hay sao? Hạt giống tốt. Thì khi mà mình đụng chuyện mà nó phiền não khởi lên thì cái lời kinh đó nó đi ra, nó nhắc nhở mình để cho mình lắng dịu xuống. Pháp Hòa ví dụ như mình thuộc cái câu một đời ta ba đời nó, nghĩa là đời mình á sống một đời thôi, nhưng mà vật chất xung quanh mình á có thể thay thế tới ba lần. Chẳng hạn như quý vị có cái cell phone nè, từ khi mình biết xài cell phone tới giờ mình đổi mấy lần đó, ví dụ vậy đó. Rồi từ khi mà mình đặt chân đến Canada mình đổi mấy lần chỗ ở, nhà cửa mình đổi mấy lần, cái áo của mình đổi đó mấy lần, đôi giày của mình đổi mấy lần. Chỉ một đời của mình thôi mà không biết mấy chục lần những cái món vật chất mà chúng ta đã sử dụng. Khi chúng ta thuộc được cái câu đó thì lỡ chúng ta có mất mát một cái gì vật chất trong cuộc sống á, lỡ bể, lỡ hư, lỡ mất, thì tự nhiên cái câu nó ra một đời ta ba đời nó, cái tự nhiên mình lắng xuống mình đỡ tiếc hơn. Tiếc mới có 5 phút mà nhớ câu đó thôi hết tiếc, vì mình hiểu rằng tất cả của cái vật chất là vô thường. Chúng ta cũng vô thường chứ không phải không, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái vô thường nó đến như vậy đó, để chúng ta biết rằng cuộc đời này nó không phải như chúng ta nghĩ, mà cái gì nó cũng mãi mãi. Vì vậy cho nên á, cái tình cảm trong cuộc sống á, nó quan trọng hơn vật chất. Mà trong cái xã hội Tây Phương, người ta cũng đề xướng những buổi lễ trong năm. Chẳng hạn như lễ Mother's Day vào tháng 5 nè, lễ Father's Day tháng 6 nè, lễ Valentine's Day vào tháng 2 nè, lễ Remembrance Day tháng 11 nè. Trong một năm đó, xã hội văn hóa phương Tây, ví dụ như ở Canada mình, cũng có những ngày lễ như vậy. Vậy thì người Tây Phương cũng đâu phải chỉ hướng vật chất, mà đôi lúc người ta còn có những cái buổi lễ như vậy. Và gần đây nhất, khoảng chừng 20 năm trở lại đây, chúng ta đã có một ngày lễ mới tạo ra sau này, đó là lễ Family Day, phải không? Trước kia mình đâu có Family Day. Và tỉnh bang Alberta là tỉnh đầu tiên có cái lễ này, vì cái ông đề xướng ra lễ này là thủ tướng, là ông tỉnh trưởng của Alberta. Ông đã đề xướng ra và Alberta đã chấp nhận cái ngày lễ này trước, rồi sau đó mới tác các tỉnh bang khác. Và ngày nay Canada có lễ Family Day, tức là ngày gia đình. Bên cạnh ngày của người yêu của mình, ngày của cha, của mẹ, ngày chiến sĩ trận vong, rồi ngày gì nữa, ngày lễ tưởng niệm chung, tri ân chung, lễ Thanksgiving sắp tới vào tháng 10, phải không? Và có một cái ngày lễ mà cho các em nhỏ giống như lễ Trung Thu của nó, mà vừa cũng giống ná ná lễ Vu Lan của mình, Halloween, vân vân. Như vậy trong một năm, ít nhất là một tháng sẽ có một ngày lễ nào đó. Để làm gì? Để đem con người trở lại sống và lại với cái tình cảm mà vốn dĩ chúng ta có. Chúng ta vẫn có những tình thương đó trong trái tim mình, nhưng mà có thể do cuộc sống chúng ta quên đi, cho nên lâu lâu phải có những sự nhắc nhở để tưới tẩm trở lại. Vậy thì ngày lễ này không phải để chúng ta đến chùa tụng một thời kinh hay là làm một cái gì đó có một buổi nhạc rất là hoành tráng, để rồi chúng ta xong buổi lễ mà được cái mệnh danh là chúng ta tổ chức long trọng cái lễ đó. Mà đây là một buổi lễ như chúng ta tưới tẩm trở lại những tình cảm sâu đậm nồng nàn nhiều nhất trong đời sống của chúng ta. Bên cạnh tình cảm của cha mẹ, chúng ta có tình cảm của thầy tổ, vợ chồng, anh em, bà con quyến thuộc. Vì vậy buổi lễ này thường khóc nhiều lắm. Pháp Hòa dự lễ Vu Lan từ khi mình bắt đầu biết đi chùa 5-7 tuổi cho tới bây giờ là gần 50 tuổi, 49 tuổi rồi. Không biết bao nhiêu lần tụng kinh báo hiếu Vu Lan, không biết bao nhiêu lần đã nghe cái bài bông hồng cài áo, không biết bao nhiêu lần đã nghe cái bài tâm sự người cài hoa trắng, Bên cạnh đó, nào những bài lòng mẹ, và gần đây chúng ta có bài gánh mẹ, vân vân, mà không bao giờ chúng ta nghe những bài đó mà chúng ta không khóc. Trừ khi chúng ta nghe trong khi nói chuyện, trong khi làm việc gì đó, chỉ nghe cái tiếng nhạc thôi. Còn nếu chúng ta ngồi sâu lắng, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta cảm nhận từng lời trong ca bài ca đó, thì tự nhiên nước mắt ở đâu nó đi ra. Tụng kinh báo hiếu Vu Lan là năm nào cũng khóc, tại vì mình có những tình cảm đó. Và lâu lâu được tưới tẩm, được nhắc nhở, không phải để chúng ta ủ dột sầu đau, mà để chúng ta sống được với những cái tình cảm đó. Cũng giống như vợ chồng, cái ngày cưới nhau, ai mà nhớ người ta tổ chức lễ gì kỷ niệm bao nhiêu năm thành hôn, 10 năm, 11 năm, 12 năm, ít nhất một năm vợ chồng phải có một ngày tưới tẩm trở lại những tình cảm. Để chi? Lỡ trong năm rồi mình gây gổ nhiều quá, thôi giờ mình renew, hấp hôn trở lại. Hai vợ chồng hấp hôn thôi, tự mình hấp với nhau, không cần phải tổ chức một buổi lễ quy mô. Nhưng mà ít nhất vợ chồng cũng phải có những cái giây phút review trở lại. Để làm gì? Để nuôi dưỡng, để duy trì cái tình cảm với nhau. Mà mình có nuôi dưỡng, mình có duy trì cái tình cảm đó thì hai vợ chồng được hạnh phúc. Mà hai vợ chồng hạnh phúc thì tiếp theo ai được hạnh phúc? Con cái hạnh phúc, gia đình hai bên được hạnh phúc. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái hạnh phúc cá nhân của mình nó có liên hệ tới những người xung quanh. Vì vậy chúng ta luôn biết rằng chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên, của ông bà, của thầy, của những bậc thầy của mình. Thí dụ cách đây 20 năm ai đó dạy mình làm một món bánh, bây giờ sau 20 năm món bánh này vẫn được mình làm. Có thể người dạy mình đã trở thành người quá cố, nhưng món bánh này đã được tiếp nối bởi mình và người đó đang có mặt trong khi mình làm món bánh đó. Thì cũng như vậy, có thể ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại dạy mình làm cái gì đó, nhất là những món ăn. Trong những ngày giỗ đó, chúng ta nấu một món chè, món bánh gì mà mình đã từng học của mẹ, của ngoại, của nội, để làm gì? Để mình sống trở lại, để mình tưới tẩm trở lại, để mình ôn lại và mình nhắc mình đây là sự tiếp nối. Và mình sẽ thấy tình cảm có mặt ở trong đó. Cho nên con người á, quý vị thấy tất cả các con người đều có cái sự rung động, có sự rung động. Cho nên người ta làm gì người ta cũng nhắm tới, nói tới cái gì mà có rung cảm, tình cảm đều vẽ trái tim đó. Tại vì cái đó là chữ tâm đó. Mà trước hết là nói đến cái trái tim thịt mà. Nó biết rung cảm trước những lời nói, nó biết rung cảm trước những hành động. Nhưng trái tim này nó cũng có thể rung cảm khổ đau qua lời nói, qua hành động ai đó làm. Cho nên nếu mình lỡ mình làm cái gì mà người thương mình đau khổ thì họ nói là sao? Tan nát con tim, trái tim mùa đông, trái tim ngục tù. Tim nó cũng có nhiều loại tim, và khi khổ đau thì nó biến trái tim đó thành những trái tim đau khổ. Vậy thì trái tim có rung cảm, rung cảm bởi những tình cảm ngọt ngào và đau khổ trước những gì người khác làm đối với mình. Thế thì cái ngày lễ này chúng ta có mặt để nhắc nhau. Ai cũng có cha, có mẹ, phải không? Ai cũng có những người thân, ai cũng có bạn, ai cũng có những người, nói chung là đều có những tình cảm nào đó đối với người xung quanh. Thì chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta đền đáp, để chúng ta nuôi dưỡng người đó? Thưa đại chúng, nhiều khi cái người thân của mình họ đâu có đòi hỏi mình một món quà gì quá đáng đâu. Nhiều khi họ chỉ cần một sự quan tâm của mình với họ thôi, cũng đủ hạnh phúc, cũng đủ an vui. Phật tử mà bước vô chùa mà gặp thầy, mà thầy chỉ cần nói khỏe không thôi, ăn cơm chưa thôi, tự nhiên họ cũng thấy ấm áp. Hoặc là họ bước vô chùa họ lại Phật, mà thầy trụ trì gặp cúi đầu chào đạo hữu mới tới lễ Phật thắp nhang, nói chung là có sự giao tiếp, tự nhiên họ cũng thấy có một sự welcome, có một sự chào đón. Ai cũng vậy thôi. Nhà hàng mà khách bước vô mà thầy kệ khách muốn ngồi đâu ngồi thì làm sao người ta dám tới đó thường nữa. Mà cái hay là mình biết welcome người ta, để cho người ta có được cái sự, người ta cảm nhận được sự welcome. Đó. Cho nên có những cái, những cái city á, mình lái xe mà vừa đã tới cái biên giới của cái city đó, ta để cái bảng liền: welcome to Saskatoon, welcome to Edmonton. Chỉ cần đọc mấy cái bảng đó thôi, dù nó chỉ là một cái tấm bảng nằm bên lề đường, nhưng mà ai bước vào cái đó tự nhiên người ta, thứ nhất người ta mừng là người ta đến được cái thành phố mà người ta đang muốn đến, hoặc là người ta mừng là người ta đã đi ngang được cái thành phố này và có một lời chào hỏi đó, phải không? Rồi thậm chí có những nơi người ta nói vui lòng khách đến, gì đó, vừa lòng khách đi. Trong cuộc sống mà mình lấy hai câu đó mình sống với nhau. Ai đến trong cuộc đời này, thí dụ mình sanh một đứa con, một đứa cháu, mình có welcome không nó không? Có, phải không? Mình sống như thế nào để mọi người vừa lòng khi ra đi, mà đi mà còn tức tối, còn khổ đau thì chưa vừa lòng. Cho nên để ăn hàng xong, cái người mà bồi bàn mà dễ thương: hôm nay tôi service như thế nào, món ăn có ngon không, quý vị có hài lòng với bữa ăn hôm nay không? Đó là cái cách mà người ta nuôi dưỡng cái tình cảm giữa người khách và cái người làm trong đó. Ở đâu cũng vậy, mình đến đâu mà có sự welcome, mình mới hăng hái tới nữa. Thí dụ mặc dù chùa mời Pháp Hòa, nhưng mà nếu mà Pháp Hòa đến mà không ai welcome gì hết thì làm sao mình dám đến nữa. Tự nhiên mình thấy chỗ này nó khô quá, phải không? Mà chùa là vui. Chẳng những chúng ta đến, chúng ta dự lễ rồi, thế nào cũng có sự welcome bằng một bữa ăn. Hồi nãy Pháp Hòa đến hỏi tối nay làm lễ xong có cho Phật tử ăn gì không? Dạ có chứ, cho ăn bún Huế. Thí dụ vậy đó. Mà chẳng những sau khi xong rồi thì mọi người được tất cả những cái gì dư, chúng ta chia sẻ đem về. Cho nên thưa đại chúng, trong cái ngày lễ, bất cứ lễ nào chúng ta đến dự, lễ Phật đản thì chúng ta tưởng nhớ sự có mặt của Đức Phật, sự giáo hóa của Đức Phật, sự hy sinh của Đức Phật. Đến ngày lễ này chúng ta rộng tình cảm mình, không chỉ ở hạn hẹp với Tam Bảo, với Đức Phật, mà còn đối với cha, với mẹ, với thầy, với bạn, với những người thân mình. Hồi nãy Viên Thuận hát cái bài hát Bông Hồng Cài Áo rất hay. Bài Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng là một trong những bài qua rất thích. Trong đó có nhiều cái câu ca từ hay lắm. Người ta đang vui cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi, còn mình con lang thang nhặt cành hoa trắng, nghe cay đắng chìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Tháng 7 ngày mùa thu, ngày hiếu vô lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng, trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ vô cùng. Những cái lời trong đó, nếu chúng ta cài một đóa hoa bằng cả sự lắng tâm, cái đóa hoa này mặc dù đóa hoa bằng vải, bằng ni lông, nhưng mà ngay lúc đó nó trở thành một đóa hoa tươi rất đẹp, rất thắm. Cho nên á, lần sau mình tổ chức lễ Vu Lan á, ban đưa hoa sẽ đưa đến, mỗi người nhặt cái hoa và mình cài cho người bên cạnh. Mẹ cài hoa cho con cài hoa cho mẹ. Mẹ thì cài hoa trắng tại bà ngoại mất rồi, nhưng mà mẹ sẽ cài cho con một đóa hoa đỏ tại vì con còn mẹ. Và người con lắng tâm lúc đó sẽ thấy rất hạnh phúc vì mình đang được mẹ mình chính tay cài một đóa hoa trên áo của mình. Mình có thể tự mình nhặt một đóa hoa tự cài, nhưng nếu mình đang ngồi bên cạnh mẹ mình đang ngồi bên cạnh em, đang ngồi bên cạnh chị, bên chồng, bên vợ, thậm chí chỉ là một người bạn đạo của mình, chúng ta hãy cài hoa cho nhau để mừng cho nhau, hay là để chia sẻ cho nhau. Thật ra hoa trắng, hoa hồng chỉ là một đóa hoa thôi, nhưng mà cái đóa hoa hiếu đạo, cái đóa hoa tình cảm đó, nó được chúng ta đưa vào thì tự nhiên đóa hoa đó nó biến sắc, bây giờ nó trở thành một đóa hoa hồng tươi, không phải là một đóa hoa ni lông, hoa vải nữa. Tại vì chúng ta có sự gia trì, chúng ta có gửi cái tâm chúng ta vào đó. Còn nếu như tự tay mình cầm một đóa hoa cài cho mình, thì mình hãy nâng đóa hoa đó lên và chúng ta để bàn tay chúng ta vào đó. Trước khi chúng ta cài, chúng ta phải gửi tình cảm mình vào đó. Mẹ ơi, con đang cài hoa cho mẹ, dù mẹ không còn nhưng mẹ mãi trong con. Nó có cái bài đó. Bây giờ dù hoa trắng hay hoa hồng, nó cũng chỉ là một màu hoa, nhưng đó hoa hiếu đạo sẽ là hoa bất diệt. Tại vì đó hoa đó nó còn mãi trong tim của những người có mặt. Nếu mà mình có cảm nhận được cái hạnh phúc đó, xung quanh mình đó, thì những cái lặt vặt xung quanh nó sẽ không có đủ khả năng nó làm khổ mình đâu. Người tu cũng vậy, mình phải thấy rằng á, cái sự tu hành của mình là cái chính, cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình là cái chính. Còn những cái việc đi đến đâu nó có những cái phiền não chút chút nó phát sinh, nó không phải là cái chính thì bỏ ra được. Thì mình đem cái tu của mình á, cái năng lực tu hành của mình, nó cảm hóa được những cái lặt vặt xung quanh. Mà tại sao mình làm như vậy? Tại vì mình cảm ơn Đức Phật. Cho nên một người con mà cảm ơn cha mẹ đó, là người con đó phải sống như thế nào để làm giảm đi sự lo lắng cho cha mẹ. Có những em rất giỏi, sống biết tự lo để không làm cha mẹ bận lòng. Vợ chồng sống hạnh phúc để làm cho cha mẹ đỡ bận tâm, lo lắng. Mặc dù cha mẹ nói thôi đó, con cái có chồng có vợ, cha mẹ hết lo rồi, không có đâu. Nói vậy thôi chứ lòng cha mẹ vẫn gửi, vẫn dõi mắt theo dõi mình, từng cử chỉ, từng hạnh phúc của mình. Cho nên làm sao để chúng ta có được cái sự cảm ơn, cái sự cảm hóa, cái sự cảm động. Làm việc gì mà không có cảm động thì chúng ta không bày tỏ lòng cảm ơn. Có nhiều người, người ta làm những cái hành động mình, tại vì sao cảm động? Tại cái tình cảm nó không được động đến, nó không được chạm đến, cho nên mình không có rung cảm. Mà cái người kia là họ đi tới hành động, đi tới lời nói như thế nào để chúng ta cảm động trước lời nói của họ. Ở trong Phật giáo á, có bốn nơi mà người Phật tử đến sẽ rung động, sẽ cảm xúc. Đó, thứ nhất là chỗ Đức Phật đản sinh. Thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo. Thứ ba là nơi Đức Phật nói pháp lần đầu. Thứ tư là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là nơi Đức Phật mất. Ngày nay ở tại Ấn Độ, bốn cái thánh tích này vẫn còn đó. Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh. Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp lần đầu. Thành Ba La Nại, nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, vẫn còn đó. Và bất cứ một người Phật tử nào đi hành hương đến Ấn Độ mà bước chân vào cái phạm vi của thánh tích, không cần ai nói ai, nó có một cái, nó có một cái rung động đặc biệt lạ luôn. Và phần đông là bật khóc. Đặc biệt là quý vị đến cái nơi mà Đức Phật Niết Bàn á, vừa bước vào cái khu vực đó, hay là chúng ta bước vào cái đền mà tượng của Đức Phật đang nằm, là tự nhiên nước mắt của người Phật tử nó rơi xuống. một cách tự nhiên, và có những người đã khóc nức nở. Không ai nói ai hết. Tại sao? Tại vì chính cái nơi đó nó đã động tới trái tim mình, nó đã làm cảm động. Cho nên bốn thánh tích gọi là tứ động tâm. Và cái chữ động này không có nghĩa là gọi là bị động, bị vọng động ha. Nhưng mà cái này là cái gì? Cái động chân thành, có cái sự cảm xúc, có sự cảm ơn, có sự cảm hóa. Pháp Hòa nghe kể có những người người ta thối chí nản lòng, thậm chí có những người xuất gia đường tu bắt đầu lung lay trước những cảnh duyên bên ngoài, trước những cái hấp dẫn bên ngoài, và người thầy đã biết được đệ tử mình đang rơi vào cái tình cảnh đó. Nhưng mà cũng khó cảm hóa lắm, tại vì mình chỉ thuyết pháp, mình chỉ nói thôi, mà trong khi đó bên ngoài quá nhiều những cái cám dỗ. Thì người thầy đó đã dẫn đệ tử đi đến bốn thánh tích. Sau khi đảnh lễ bốn thánh tích về, tất cả các đệ tử tu rốt ráo hết. Tại vì đến đó nó có cái năng lực. Hàng triệu triệu người đã từng đến đó đảnh lễ, cúng dường, ngồi thiền, tụng kinh. Ai đến đó không còn một tâm niệm tạp dơ nữa. Đến đó chỉ thuần một tâm niệm thanh tịnh. Cho nên chỗ đó trở thành một thánh tích. Chỗ đó trở thành một cái nơi thiêng liêng, mà ai vào đó sẽ hưởng được cái từ trường đó. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng tu tập như thế nào, sống như thế nào, để mọi người, lời nói của mình nói ra nó có sự cảm hóa, hành động của mình làm nó có động tới người khác. Tại vì hành động này từ cái tâm chân chánh, từ cái lòng chân thật của mình hành động để người kia cảm động. Người ta cảm động là bởi cái hành động của mình. Người ta cảm động là bởi cái cách sống của mình. Và người ta cũng vọng động, cũng khổ đau, cũng phiền não, cũng tan nát bởi cái cách sống của chúng ta. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta là một Phật tử thì chúng ta nhớ là chúng ta đi chùa để chúng ta tiếp nhận lời dạy. Lời dạy gọi là pháp học, đem về nhà chúng ta ứng dụng, chúng ta sống để trở thành ra pháp hành. Phật tử là phải có hai thứ, một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học là gì? Những gì chúng ta học. Thí dụ như chúng ta học tham là gì, sân là gì, si là gì. Nhưng mà về nhà chúng ta phải ứng dụng những phương pháp làm sao để giảm tham, giảm sân, giảm si, để cái pháp hành nó trở thành ra cái chất liệu nuôi dưỡng cái tâm thanh tịnh, an vui, hạnh phúc của người Phật tử. Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận cơm, gạo, thức ăn, nuôi thân. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Phật để nuôi tâm. Đức tin của người Phật tử không chỉ dừng ở niềm tin, mà chúng ta còn biết đi xa hơn là niềm tin dẫn chúng ta đến sự tu tập. Và chính sự tu tập mới làm cho đời sống chúng ta hạnh phúc, an vui. Và từ đó nó mới xác định lại, nó mới làm rõ ra mục đích của người Phật tử theo đạo Phật để làm gì. Không phải để được sự ban ơn giáng phước, không phải được sự phù hộ khỏe mạnh làm ăn phát tài, không phải để chấp nhận những cái số phận gì đó của mình, mà chúng ta biết tiếp nhận lời dạy của Đức Phật để chuyển tất cả những cái nghiệp khổ đau trở thành ra nghiệp hạnh phúc. Cho nên lễ Vu Lan chúng ta hay nói ô ngày này là ngày xá tội vong nhân, cứu những người dưới địa ngục. Nhưng mà chúng ta chỉ nói thôi, chúng ta không đưa tới hành động. Địa ngục đâu phải ở lòng đất không, mình chưa tới đó. Nhưng mà hiện nay địa ngục xung quanh mình nhiều lắm nè. Những người mà người ta đang sống trong khổ đau nè, có thể những người đó là thân nhân của mình. Mình có cố gắng tìm cách nào để cứu họ ra khỏi cảnh khổ đó không? Mà nếu chúng ta có cố gắng thì nghĩa là chúng ta đang thực hiện cái pháp Vu Lan. Vu Lan nghĩa là cứu người đang đau khổ. Vậy thì cái pháp Vu Lan này nó là một pháp tu chứ không phải chỉ là một ngày lễ. Và nói cách khác là ngày lễ này để chúng ta trở về, để chúng ta nhắc nhở, để chúng ta tiếp nhận, đây là một pháp tu. Ngôi chùa có cái tên gì cũng là pháp tu. Cái pháp danh mà chúng ta có được cũng là pháp tu. Tại vì chính cái tu chỉnh, cái chữ tu nghĩa là sửa, là chỉnh, là đổi, nó mới là cái quan trọng, nó là cái nền tảng để chúng ta hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, muốn an vui mà không thay đổi, không chuyển hóa, không dời, không dịch, không xê, không đổi gì hết thì mãi mãi nó nằm yên đó. Còn khổ, còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng nói tới đạo Phật là nói tới chữ tu, mà tu không phải gõ mỏ, gõ chuông, không phải cạo đầu, mặc áo, mà chính là chúng ta sửa đổi cái cách sống ràng rỡ, cách sống phiền não của chúng ta. Như vậy thì cái lợi ích, cái mục đích theo Phật, cái lợi ích theo Phật, và tham dự những ngày lễ lớn để chúng ta nhắc nhở. Hôm nay tôi đi chùa dự lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ nhớ ơn, lễ đền ơn, lễ cứu khổ ban vui. Nhưng phải biến cái ngày lễ này trở thành ra một phương pháp thực tập cho tất cả chúng ta. Tôi nguyện, bây giờ tôi đang biết cháu tôi, con tôi, người thân tôi đang ở trong cảnh khổ, và tôi phải tìm cách nào giúp cho người đó hết khổ, giảm khổ, nếu chưa hết ít nhất cũng giảm khổ. Thì người mình đang thực hiện pháp Vu Lan đó. Tại vì chữ Vu Lan Bồn nghĩa là cứu người đang ở trong cảnh khổ. Địa ngục mình chưa tới, thần thông mình chưa chứng, nhưng nhờ pháp Phật cho nên bây giờ mình có một cặp mắt biết nhìn xa, biết thấu đáo những cái việc gì chúng ta cần làm. Cho nên Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, lễ này phần lớn đến nghe những bản nhạc buồn, nói về mẹ, nói về cha, khóc. Mà khi chúng ta có khóc nghĩa là chúng ta có tình cảm rồi chứ gì nữa, phải không? Chúng ta biết rung động trước những lời ca, những nốt nhạc đó. Và thậm chí chúng ta khóc theo những lời kinh mà chúng ta tụng. Chắc nữa mình tụng cái bài Sám Vu Lan: đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan, Phạm Vũ huy hoàng đốt hương đảnh lễ. Phạm Vũ là chùa đó. Mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền, noi gương đức mục kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh. Con đến trưởng thành mẹ dày gian khổ, 3 năm nhũ bộ 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ cậy có công cha, chẳng quản yếu già sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn đem đường học đạo. Bài Sám Vu Lan đó được một đạo hữu người Việt đã viết lên để tóm gọn cái ý nghĩa mà chúng ta có mặt trong ngày lễ này. Dù một bài sám rất ngắn nhưng nó đủ để chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, và chúng ta thấy được rằng cái tâm nguyện trải của chúng ta vào đối với cha mẹ hiện còn, cha mẹ nhiều kiếp. Ngồi đây, mặc dù bây giờ quý vị hình tướng là cư sĩ, là Phật tử, nhưng biết đâu đời nào đó quý vị đã từng là cha, là mẹ, là anh em quyến thuộc của quý thầy. Trong kinh dạy vậy mà, trong vô thủy kiếp luân hồi mình đã từng làm cha, mẹ, anh em, bầu bạn lẫn nhau. Cho nên đối với chúng sanh mình có cái ơn. Vì vậy phải sống như thế nào để đền ơn chúng sanh là nói rộng. Một lời mà trình chuyển hóa được để cho họ có được cái hạnh phúc cũng là đền ơn. Mặc dù quý vị chưa trực tiếp đến chùa Trúc Lâm hay là tu viện Tây Thiên, nhưng mà Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những cái gì mà quý vị đã gửi đến để nuôi dưỡng tu viện, nuôi dưỡng chư tăng. Mặc dù quý vị chưa trực tiếp đến, nhưng mà quý vị đã gián tiếp gửi tấm lòng của mình bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc là quý vị chưa hề ủng hộ gì trên Trúc Lâm, nhưng quý vị đã ủng hộ chùa Chánh Tâm, để rồi ngày nay quý thầy mới có mặt ngồi đây nè. Mà Tam Bảo là của chung, chư tăng là tăng bảo. Hôm nay tăng có mặt ở ngôi chùa này cũng phải nhớ ơn tất cả quý vị. Cho nên dù ít dù nhiều, dù trực tiếp dù gián tiếp, bằng cách nào quý vị cũng đều là những người ơn của chư tăng. Quý vị đã đóng góp để xây dựng ngôi Tam Bảo, nhờ vậy mà chư tăng mới có nơi cư trú, hành đạo và làm việc. Cho nên ơn hết. Mà mỗi ngày mình sống tốt là một thể hiện đền ơn. Mình sống cho an vui hạnh phúc, biết bảo vệ tự thân, đó là cách đền ơn cha mẹ. Giữ những cái luật pháp để bảo hộ thì đó là đền ơn quốc gia này. Quốc gia nào cũng có luật, chúng ta tuân thủ luật của quốc gia đó, nghĩa là chúng ta đền ơn đất nước đó. Một đệ tử của tín đồ Phật giáo cũng có giới luật: tránh sự giết hại, tránh sự trộm cắp, tránh sự tà hạnh, tránh sự dựng chuyện nói dối hại người, làm nói năng để làm người khổ đau, tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Chỉ cần thực hiện những cái đó là chúng ta đền ơn rộng lớn. Trầm hương đô sống ngạc mười phương, nguyện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, vần vần khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm mau đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại sen, dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành, đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương điều ngự hào quang an lành, nhìn đạo uyên chuyển soi khắp cùng quần sanh, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng chư thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay đạo tràng chùa Chánh Tâm, chúng con cùng tăng chúng Phật tử nam nữ thành tâm quy tụ trước bảo điện chi thành thiết lễ Vu Lan Thắng Hội, nguyện trì kinh niệm Phật hồi hướng công đức báo ân cha mẹ hiền con,
Cha mẹ cùng thân tổ hoa vàng, bà con quyến thuộc pháp giới chúng sanh, nguyện đem công đức này hồi hướng ương mong Tam Bảo từ bi gia hộ hiện tiền cha mẹ, thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc, bình khổ tiêu trừ, tâm bồ đề tăng trường, chỉ tu học vững bền xa biển khổ, nguồn mê từ giác, giác tha giác hành viên mạng. Lại nguyện ông bà cha mẹ cụ huyền thất tổ đã sanh thân thế hoa vàng phù màu, hà sa phàm giới tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn ngạ quỷ chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn tương nhờ Tam Bảo lực đồng được nghe kinh thính pháp, tất cả chương linh nam nữ ký tự tại chùa chánh tâm, nương nhờ Tam Bảo lực nghe kinh thính pháp, đồng được vạn sanh về cõi an lạc. Hiện tại chúng con tinh tấn tu học, phúc huệ trang nghiêm, biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ, chí nguyện tu hoành hoằng pháp lợi sanh viên mãn. Cuối cùng xin cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, phàm giới chúng sanh âm siêu đều được lợi lạc, ngưỡng mong oai đức từ bi quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hy đại xả cứu muôn loài, tường tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đành lệ, chí tâm đành lệ ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chí tâm đành lệ Vu Lan duyên khởi đại hiếu mục kiền liên tôn giả, chí tâm đảnh lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc Việt Nam Đông Độ đến hải ngoại.
Đại chúng mở bài tụng ở trong cái bản Vu Lan Thắng Hội có bài tựa là bài tụng chúng ta sau phần chú đại bi.
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam hương cúng dường Bồ Tát, Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật. con vâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan, Phạm Vũ Huy Hoàng đốt hương đảnh Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền. chúng Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thiết xa lời tử sanh bất gì không không bằng gì sanh sắc tức thì không không tức thì sắc tức diệt phụng như thị xá lợi tử thị chư pháp không thương bất sanh bất diệt bất câu bất tình giảm thì ngô không rung vô sắc vô thọ thượng hành thức vô nhạc di thì thiệt thân đi vô sắc thanh thương vô nhạc giới nại chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh thần này chi vô lào tự diệt tự thân vô vô tâm diệt đạo vô trí diệt vô đắc dị vô sở đắc có bồ đề nhà ba la mật đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô thù cùng bố viện ly điên đào mộng tường ba làm thế như phật y ban nhà ba la mật đa cô đắc ngã đầu đa la tam hiệu tam bồ đề cô tri bác mật đa nhập kinh tàng